Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 41, cũng là đoạn kết của truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua sự diễn đọc của Thổ Ti.
Anh Xuân, bài đầu ý nói cái gì vậy anh? Nãy giờ em suy nghĩ hết sức mà em không có hiểu.
Trần Anh,
đứng trước ngã ba đường như vậy đó, phải đi ngã nào?
Hải Đức,
cô Phủ Vĩnh Xuân, dâu của bà Hương Văn Thanh đó, là con gái của hai Mỹ chứ ai?
Hải Triều,
Vĩnh Xuân thấy vợ có chữa, bụng mỗi ngày một thêm lớn, bèn thưa với mẹ để cho vợ thầy thông thả về chợ cũ ở chơi, có nhà rộng rãi, khoảng khoát.
Bà Nam Anh, ông Giáo Huân ăn cơm nước xong rồi, ông đứng tại cửa, giữa vắng thuốc mà hút. Chương 7, hậu quả. Vợ chồng Vĩnh Xuân về Cần Thơ, chồng biết chắc kiếp trước của vợ, còn vợ hiểu được tình nghĩa của chồng, nên trong gia đình vui vẻ, đạo sướng tùy, tảo thuận niềm mẫu tử. Nào về, vợ chồng lên xe đi khỏi nhà ông Giáo Huân rồi, thì cả chợ dòng ông Huê thiên hạ xôn xao, nhất là trong giới đàn bà, người ta bàn luận đủ cách về con gái của hai Mỹ cũng tưởng chết, té ra còn sống nhăn, sống mà lại được làm vợ ông Phủ thì sẽ hơi sang trọng hết sức. Người dạy nói vậy, người kia cãi lại, mỗi người một chuyện riêng không phù hiệp với nhau, bởi vậy mới gây ra một cuộc tranh biện sôi nổi. Có người tính hòa giải nên nói vợ chồng Vĩnh Xuân về ở mấy bữa, ở tại nhà ông Giáo Huân, có lại thăm và ăn cơm nhà hai tỷ, lại có bà Mỹ là mẹ con Tư đến đó, mẹ con gặp nhau nữa, vậy nếu mà muốn biết rõ sự thiệt thì phải hỏi bà Mỹ, thím hai tỷ với bà Giáo Huân, tự nhiên phải biết được. Có người chụp cái thuyết đó mà cãi. Mấy chị thấy rõ chưa? Ta nói không phải con Tư mà, nếu vợ ông Phử đó là con Tư, thì tại sao vợ chồng mới vậy không ở nhà bà hai Mỹ mới là ở nhà ông Giáo Huân? Bao nhiêu đó đủ biết rồi. Một người khác cãi.
Tại hồi trước ép gã nói cho con nó thùng qua, nó giận, nên bây giờ nó không thèm tới nhà chứ sao? Bà Mỹ lại nhà, bà hai tỷ khóc lóc, năn nỉ hết sức mà nó cũng không có chịu gì à.
Năm ba người đi lại nhà bà Mỹ, hỏi bà Phủ, đó có phải con Tư, con của bà hay không? Bà Mỹ nói.
Tôi nghe người ta đuổng á, con Tư hồi trước làm bộ uống giống với A Phiện giả chết, đặng chôn nó rồi có người cậy hồn đem nó đi giấu, sau mới gả nó cho con bà Hương Văn Thanh. Vì vậy nên vợ chồng nó mới gì đó rồi đi kiếm cõi, phải không? Tôi gặp đủ vợ chồng ở nhà hai tỷ, thiệt cô Phủ giống hệt con Tư có tội nằm nó chết á. Giống mặt mày với tay chân, bộ đi, tiếng nói, cái gì cũng giống hết thảy, nhưng tuổi nhỏ quá, tôi hỏi thì cô, nói cô mới có 18 tuổi. Nếu con Tư của tôi còn sống, thì năm nay nó phải 39 tuổi, chứ đâu mà nhỏ như vậy được. Cô không có biết tội, tôi hỏi ông Phủ cưới vợ đâu, thì ông nói, ông cưới con có ông Hương Nhị nào ở bên Cần Thơ, mới cưới được có hơn một tháng nay, vậy đâu phải con Tư mà mấy chị hỏi.
Mấy chị ra về, mà không chịu tin, nói rằng bà Mỹ kiếm con, năn nỉ biểu nó về nhà, nó giận nó không có thèm nhìn mẹ con, nên nó mắc cỡ, nên bày ra chuyện nhỏ tuổi, con Hương Nhì, Hương Nhất đầu bên Cần Thơ đặng đỡ xấu. Có một tốt đàn bà, là nhà hai tỷ mà hỏi gốc tích cô Phủ đó, hai tỷ nghĩ vợ chồng, ông Vĩnh Xuân đã đi lên Sài Gòn rồi, không cần phải giấu nữa, nên chỉ nói thiệt.
Cô Phủ đó, kiếp trước là con Tư, nhưng kiếp này không phải, con Tư chết rồi, nó đầu thai vào nhà ông Hương Nhị ở bên Cần Thơ. Ông Phủ thấy giống con Tư hồi trước, nên ông xin cưới, sự thiệt là lạ như vậy đó. Cô này tên Hưởng, tiền kiếp là con Tư, vì con Tư nó có duyên nợ với Vĩnh Xuân, kiếp trước có bị vợ chồng hai mũi ham giàu, nên nó giận mà tự tử, nên trời khiến kiếp này hai người gặp lại đặng phối hiệp với nhau. Hai tỷ, khắc nghĩ rằng, nhưng mấy chị đàn bà có biết nhân duyên, có hiểu luân hồi gì đâu mà mấy chị tin. Mấy chị mới đi hỏi vợ chồng ông giáo huân, ông giáo sẵn ghét thói ham bạc tiền của vợ chồng hai mỹ, nên vừa nghe hỏi thì ông nói liền.
Cô Phủ Vĩnh Xuân, dâu của bà Hương Văn Thanh đó, là con gái của hai mỹ chứ ai. Tại hồi trước vợ chồng hai mỹ rúng ép con tầm vậy, nên bây giờ nó không thèm nhìn cha mẹ chứ có gì đâu.
Ông giáo là người kỳ lão, lại có danh học giỏi, nghe ông nói như vậy thì những người quả quyết cô Phủ là con Từ, họ thỏa mãn, khoe mình không nói lầm, còn những người bên phe nghịch thì không dám cãi mạnh nữa. Lần lần, lời mạnh của ông giáo huân nhờ phép truyền khẩu của quần chúng nên được lưu thông khắp trong chợ ngoài đồng, làm cho mọi người đều khinh bỉ vợ chồng hai mỹ ngu muội. Ham giàu, bỏ mất đứa con gái, bây giờ nó có chồng, làm tới quan phủ rồi, nó không thèm nhìn cha mẹ, trở về xứ nó không chịu bước chân tới cửa. Ở chợ dòng ông Huê, dư luận rộn rực rồi phê bình cử chỉ của vợ chồng hai mỹ rất nghiêm khắc như vậy, mà bà Hương Văn Thanh với quan phủ Vĩnh Xuân ở xa nên không hay biết gì hết, mà hay để làm chi? Bà Hương Văn Thanh đừng vui sướng mà thấy cô dâu mới của bà là Hưởng khác hẳn với cô dâu trước là Cẩm Nhung. Cô dâu mới biết chăm nom trầu cau trà bánh cho bà, biết lo miếng ăn chỗ ngủ cho bà. Ban ngày chồng mắt làm việc, hễ thấy bà buồn thì lấy truyện đọc cho bà giải khuây, hễ thấy quần áo của Vĩnh Thân có dơ thì góp biểu thằng ca giặt ủi sạch sẽ cho em bận đi học. Đã lo cho mẹ chồng mà còn biết lo cho con chồng, cái đó làm bà cảm động hơn. Có đêm bà Hương Văn nằm một mình trong phòng, bà dáng dẳng nghe tiếng Vĩnh Thân học bài phía bên kia, rồi nghe Vĩnh Xuân đừng réo rắt ở tầng dưới, và sung sướng nhận thấy cảnh đời lao khổ của bà hồi ở chợ dòng bây giờ nó biến ra cảnh đời thần tiên. Bà hết ở chòi lá tối gói bánh, sáng ra chợ ngồi bán, bây giờ bà được ở nhà lầu ngủ nệm ống, chung quanh có con Thảo, có dâu Hiền, lại có cháu nội thương yêu gian díu. Bà nhớ hồi trước hai Cúc Hương chết, bà có than thở không thể nào bà cưới con dâu khác mà nó biết thương bà như Cúc Hương. Có lẽ lời than ấy thấu tới tai Cúc Hương nên nàng trở lại với bà cho bà hưởng hạnh phúc lúc già cả. Còn Vĩnh Xuân, từ ngày đi Gò Công về, ông biết chắc cô Hưởng là hậu kiếp của Cúc Hương, thì ông yêu quý cô không giới hạn, yêu quý người ân mà cũng là người nghĩa, vì Cúc Hương đã giúp ông, cho ông lập thân danh mà còn giữ nghĩa với ông toàn vẹn. Được chồng yêu chuộng, cô Hưởng đã không nhõng nhẽo như hàng gái tầm thường, trái lại, cô càng lo phụng sự chồng hết lòng, lo sắp đặt quần áo, lo tài bồi tâm trí. Ban đêm, hệ Vĩnh Tân lên lầu mà học, và bà Hương Văn đi nghỉ rồi, thì cô Hưởng bổn thân, đi chế một bình trà ngon, bưng để trong thư phòng cho chồng. Còn Vĩnh Xuân, đêm nào, ông cũng biểu, vợ vô thư phòng nằm chơi với ông lấy tập thi phú của ông làm, ông biểu, vợ đọc lại cho ông nghe, rồi có lúc, ông ngâm nga một bài, có lúc, ông đờn chơi một vài bản, vợ chồng âu yếm, tình nghĩa mặn nồng. Vợ chồng ông sống tới chuỗi ngày đầm ấm, thuận hòa, sống với cảnh đời thông dung trong sạch. Vì ở Cần Thơ, Vĩnh Xuân chưa gặp được bạn cầm thi mà đàm luận, nên ông xem người vợ cũng như tri âm. Một đêm, Vĩnh Xuân ngâm chơi một bài thi của cụ Phan Lương Khê, rồi ông hỏi vợ.
Mấy tháng nay em đã học hết tập thi của Quay không?
Em đọc đi đọc lại đến mấy lần. Có nhiều bài em thuộc lòng nữa chứ. Em ở nhà có làm gì đâu, em đọc hoài tối ngày.
Tâm hồn của Hoa phát hiện rõ ràng trong tập thi đó. Theo ý em thì tâm hồn của Hoa cao thấp thế nào? Hoa muốn em phê bình cho Hoa nghe thử coi.
Cô Hưởng ngó chồng mà cười, Vĩnh Xuân cứ theo này nỉ vợ phải phê bình tâm trí của ông. Cô Hưởng nói,
em không biết làm thi, em cũng không có học chữ Nho, còn chữ Pháp thì em học lem nhem, chưa có biết chỗ thâm thúy. Em đâu dám phê bình văn chương, nhất là văn chương mà tâm hồn của anh đã được người ta yêu mến tán tụng lung lắm đó.
Để Hoa nói tâm trí của Hoa cho em hiểu, thằng em phê bình. Hoa sinh trưởng trong nhà bần hàn, nhờ Cúc Hương trưởng trí và giúp tiền cho Hoa nên Hoa mới ăn học được. Hoa đi học với mục đích học cho giỏi, lập cho được thân danh, bạn thoát khỏi cái khổ nghèo hèn mà lên cái địa vị kha khá một chút. Thiệt hồi nhỏ Hoa muốn theo học Nho, học hơn tân học. Gặp ai cũng nói đời nay Nho học vô dụng, ai cũng xúi Hoa phải đi đường mới. Cúc Hương cũng đồng ý đó. Chẳng dè Hoa học được nửa chừng thì Cúc Hương chết đi. Hoa chán nản muốn bỏ, vì Hoa có mẹ già nghèo khổ, lại thêm Cúc Hương chết mà cứ theo căn dặn phải học cho đến cùng, gửi tiền lại đủ cho Hoa ăn học, nên Hoa phải ráng. Khi học thành công rồi, Hoa lãnh chức thông ngôn, ký lục, Hoa quyết chí tu tâm dưỡng tánh, Hoa lấy thanh cao chính trực làm căn bổn. Làm thầy làm quan thì thẳng ngay, trong sạch, không hối lộ, không bóc lột, không hà hiếp, không vua bợ, không nịnh hót. Ai hung dữ tham lam mặt ai, Hoa cứ giữ hiền lương nhân nghĩa. Được làm quan mà Hoa không cần phải giàu tiền bạc như người ta, Hoa chỉ muốn du thú phong lưu trong sạch. Bởi vậy Hoa học đờn để dưỡng tâm, tập làm thi để ngôn chí. Hoa ghi rõ tâm trí của Hoa trong tập thi đó. Hoa muốn biết coi em có hiệp hòa với tâm trí của Hoa không.
Nếu em nói thì em phải nói ngay nha, mà nói ngay thì sợ anh cho em không đồng tâm đồng chí.
Không phải vậy, tối nay Hoa tôn trọng lẽ phải. Nếu em nói đúng với lẽ phải thì Hoa phải kính phục em chứ.
Anh tu tâm dưỡng tánh, anh lấy bốn chữ thanh cao chánh trực làm chủ đích thì hay lắm. Anh vui chơi thì anh học đờn tập thi đặng nếm thú phong lưu cũng hay nữa, còn làm thầy làm ông thì ganh ghét bóc lột phóng khách. Anh không chịu làm như thiên hạ, anh muốn nghèo mà sạch, chớ không muốn giàu mà dơ giấy. Cái đó đáng khen thiệt. Đọc hết thi văn của anh, tuy em thiếu học, song em cũng như người khác, em nhận thấy tâm hồn ngược đời thoát tục của anh, phát hiện một cách rõ ràng. Nhận thấy rồi, tự nhiên em cũng ngợi khen kính trọng anh như người khác đó. Nhưng mà
sao nữa, em cứ nói ngay ra. Không hại gì đâu mà em ái ngại, nên không dám nói cho hết lý.
Em nói thì anh đừng có buồn nghe không? Có vậy thì em mới dám nói.
Không, Hoa không buồn đâu. Dầu tâm trí của Hoa có chỗ nào dở, em dòm thấy, em chỉ cho Hoa biết, bạn Hoa sửa đổi lại, thì Hoa suy nghĩ mà liệu định. Vợ chồng ta sẽ bàn luận mà tổ chức một cảnh đời hoàn toàn cao dọi để sống chung với nhau. Vậy thì càng hay chứ có sao đâu mà buồn.
Nghe giọng đờn của anh, ngồi đọc thi văn của anh nữa, em nhận thấy mang tâm hồn bi quan nặng nề, nên anh giữ tánh khí thụ động vững chắc. Anh là người đa sầu, đa cảm, nên từ ngón đờn đến câu văn thảy đều là giọng than khóc, tiếng ưu phiền. Nghe giọng đờn của anh, thiệt em muốn chết cho rồi đó. Đọc bài văn của anh, thiệt em thắt thẻo gan ruột. Anh thử coi, đờn mà cứ ai cứ quán thì làm sao mà vui được, làm sao mà phấn khởi chí khí để mạnh dạn cạnh tranh đặng tiến bước với thiên hạ. Còn tả cảnh thì anh tả trăng lu mờ, đêm mưa rỉ rả, tiếng dế ngồi nghiêng, thì như vậy, hễ đọc thì rũ liệt tinh thần, tiêu tàn hằng hải hết.
Vĩnh Xuân ngồi chăm chỉ nghe, thấy cô hưởng ngừng thì ông biểu.
Còn thấy gì nữa? Thì em cứ nói hết ra đi.
Em nhớ trong sách cũ có những câu văn như là gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo, như nắm tay nhau lên chốn võ đài, chú rõ mặt anh hùng thế giới. Văn phải mạnh mẽ như vậy, người ta mới đọc phấn khởi lên chứ. Em thì em dốt lắm. Em không có biết chỗ cao xa. Em thấy sao thì em nói vậy đó. Nếu em nói bậy thì anh dạy giùm cho em biết cái hay của âm nhạc, cái cao trong văn chương, đặng em thưởng thức cho anh nha.
Không, tuy ý của em khác với ý của thiên hạ, xong em chỉ trích mấy điểm đó thì trúng lắm, chứ phải nói bậy đâu.
Cô Hưởng vô tâm hay là hữu ý không hiểu, mà cô đâm ngay cái dùi nhọn trúng cả gan ruột Vĩnh Xuân, làm cho ông chông mày nhăn mặt. Ông bước lại bàn ngồi rót vài chúng trà, rồi chống tay lên trán mà suy nghĩ. Ông ngồi trầm ngâm một hồi, rồi kêu cô Hưởng biểu lại ngồi cái ghế ngay trước mặt ông, và ông nói:
"Tối nay Hoa chưa nghĩ tới những điều em vừa nói đó. Hoa lấy làm đau khổ vì non sông sụp đổ, quốc gia điêu dân, nước mất dân nguy, hoa sầu cỏ héo. Vì Hoa có học chữ nho nên bước chân vào đường đời, Hoa đã buồn về việc đó, mà lại còn buồn thêm nỗi rời rã tình duyên nữa. Chắc là tại cái buồn dồn dập ấy ung đúc tâm hồn Hoa đa cảm, đa sầu, coi sảnh đời tối đen, đường đời thì bích dịch. Thành thử Hoa có đầu óc bi quan, rồi nó phát hiện ra câu văn, giọng đờn, nên em mới thấy được. Mà em thấy cái thủa nay các bạn cầm thi của Hoa chưa ai thấy, thiệt Hoa khen em lắm, khen khí sáng suốt đó."
Từ đấy, Vĩnh Xuân càng yêu quý cô Hưởng hơn nữa, yêu quý vì cô ít học mà thông minh, đêm nào cũng vậy, hễ ăn rồi vợ chồng đi ngoài sân chơi ít vòng, rồi rút vô thư phòng uống trà đọc sách hoặc bàn luận việc đời, hiệp ý đồng tâm, trên hòa dưới thuận. Vĩnh Tân học mãn niên khóa, thi đậu bằng sơ học, nhà nước đã có tính mở rộng trường Cần Thơ ra làm trường trung học, nhưng nhà cửa mới bắt đầu cất, có lẽ một năm nữa mới mở dạy được. Không lẽ bắt Vĩnh Tân nằm không mà chờ, nên Vĩnh Xuân phải làm đơn xin cho con thi vào trường trung học Mỹ Tho. Năm nay, bạn Hương Giang đã già yếu đi xa không tiện, nên Vĩnh Xuân viết một phong thư cho anh vợ hay trước là Ba Khai kệ chăm non dùm cho Vĩnh Tân, rồi sai thằng Ca cầm thơ đưa Vĩnh Tân qua Mỹ Tho. Vĩnh Tân thi đậu nữa. Vĩnh Tân học trường Mỹ Tho gần 2 năm, thì cô Hưởng sanh được một đứa con trai. Bà Hương Giang mừng quá, Vĩnh Xuân đặt tên là Vĩnh Thái. Tới bãi trường, Ba Khai bổn thân đưa Vĩnh Tân về, đặng thừa dịp qua thăm bà Hương Giang và mừng cho vợ chồng ông Phụ mới thêm được con trai nữa. Tối lại, Ba Khai mới tỏ với bà Hương Giang và Vĩnh Xuân rằng Vĩnh Tân thấy vài anh em bạn được cha mẹ cho qua Tây mà học nó nôn quá, tỏ ý muốn đi. Bà Khai dòm thấy thất ý mẹ con bà Hương Giang vẫn dự dự nên mới nói tiếp.
Mà tôi thấy cháu ham học, lại nghĩ dựng phủ mới được thêm một đứa cháu nữa, nên má tôi biểu tôi thừa với bác, và dựng phủ vui lòng cho cháu Tần xuất dương du học như chúng bạn. Má tôi nói cháu ngoại hay cháu nội cũng là cháu. Vậy má tôi xin cho phép má tôi chịu các học phí của cháu. Dượng phủ khỏi lo việc đó. Phận tôi thì tôi có tới 3 đứa con gái mà không có con trai, vậy tôi cũng phụ nuôi cháu Tần ăn học cho đến cùng, đặng ngày sau cháu khỏi thua xúc thiên hạ.
Vĩnh Xuân đã có ý muốn cho con qua Pháp mà học nên không phản kháng. Bà Hương Giang đã có thêm một cháu nội nữa trong nhà nên bà dục dặc rồi cũng để cho Vĩnh Xuân đi. Vì vậy nên trong những lúc bãi trường này, Vĩnh Tân được đi Tây mà học, qua cho kịp khai trường dạy về niên khóa mới. Cách 6 năm sau, Diễn Tân có bằng tú tài và đã ghi đậu được vào học trường Bách Nghệ Kỹ Thuật.
Viết xong tại Sài Gòn, ngày 24 tháng 6 năm 1955, tác giả Hồ Biểu Chánh.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Chuyện Dài Tơ Hồng Phương Vấn của nhà văn Hồ Biểu Chánh.